Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6, từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ 2 đến thứ 6. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717. 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Chúng ta bắt đầu chương trình với một chút xíu về thông báo là sáng mai, ngày mai, ngày hôm qua chúng ta nói chuyện với lại ứng cử viên thị trưởng của thành phố San Jose là ứng cử viên Cindy Chavez. Ngày mai tôi sẽ giới thiệu quý vị đến ứng cử viên Matt Mahan, là một người cũng đang tranh cử và đang chạy đua vào ghế thị trưởng của thành phố San Jose của chúng ta đây, để xem là chúng ta sẽ có những cái nhìn như thế nào về những người ứng cử viên này và chúng ta sẽ quyết định như thế nào với những ngày sắp tới. Và ngày bầu cử của chúng ta tới rất là gần lắm, vì những cuộc chạy đua này bây giờ nó rất là hối thúc chúng ta để nghe và để biết là chúng ta muốn gì. Cái lá phiếu của chúng ta rất là quan trọng nhé, cho nên chúng ta phải tự đi bầu. Chúng ta không làm được việc này vì lý do này hay lý do khác, nhưng chính chúng ta là người phải chọn lựa nhé, và chọn lựa cho nó kỹ để chúng ta có được những cái phúc lợi, những cái sự giúp đỡ từ những người mà chính chúng ta đặt họ vào ngồi những cái vị trí mà họ là những người sẽ có những quyết định cho cộng đồng của chúng ta, cho những việc chúng ta đang làm ở đây, đang sống ở đây, và những gì chúng ta mong mỏi có được cái kết quả nếu chúng ta bầu lá phiếu đó cho họ nhé. Ngày mai chúng ta nói chuyện với lại ông Matt Mahan. Bây giờ trở lại chương trình, tôi muốn nói về một cái hồ sơ, mà cái hồ sơ này nó có rất là nhiều điều luật, và tôi nghĩ những điều luật này rất là quan trọng để tôi nói về những cái điều luật. Và tôi mang những cái điều luật này ra cho một cái nhìn, đưa quý vị một cái nhìn về những điều luật này toàn chỉnh, để chúng ta hiểu là tại sao những cái việc như vậy nó xảy ra trong cuộc sống của mình. Để tôi nói tổng quát về cái hồ sơ này như thế nào, rồi tôi biết quý vị sẽ có những cái nhìn và những cái quyết định ngay tức khắc với cái nhìn của quý vị về những cái việc đã xảy ra như vậy trong cuộc sống. Nhưng rồi quý vị sẽ thấy nhìn dưới cái ống kính của pháp luật nó khác. Nó khác, vì vậy chúng ta mới có được tòa sơ thẩm, tòa phúc thẩm, tức là tòa kháng cáo, và tối cao pháp viện để quyết định cho chúng ta. Cái người lái xe này đó, họ yêu cầu được nghe lại cái hồ sơ của họ ở trên tòa tòa kháng cáo, tức là tòa phúc thẩm. Vì khi cái người lái xe này lái, họ đã có nồng độ rượu trong người. Và khi họ có nồng độ rượu trong người thì họ lái và đụng vào một chiếc xe. Chiếc xe đó lái bởi một người dưới tuổi vị thành niên. Chiếc xe đó lái bởi một người dưới tuổi vị thành niên mà không có bằng lái xe. Ở buổi điều trần xử cái hồ sơ, cái người lái xe mà có nồng độ rượu chấp nhận rằng là ông ta là cái người đã gây ra tai nạn và đã làm cho cái người dưới tuổi vị thành niên này bị thương tích. Cái người cha của cái người dưới tuổi vị thành niên này trình với tòa là ông ấy đã cho cái người dưới tuổi vị thành niên này phép được lái chiếc xe này. Và cái bảo hiểm của cái người cha, bảo hiểm xe đó, định nghĩa một người có bảo hiểm gồm có bất cứ người nào dùng cái xe này với cái sự cho phép của cái người chủ xe. Tòa nói rằng là cái điều khoản dân sự 3333.4 không có ngoại trừ cái người dưới tuổi vị thành niên này được nhận cái số tiền bồi thường, bởi vì cái người dưới tuổi vị thành niên này là một người con gái được cái sự bảo hiểm dưới cái khế ước bảo hiểm xe của cha của cô ta, là một người được phép dùng cái xe này. Và dựa theo cái sự dựa theo cái điều luật đã được viết ra trong cái điều luật bảo hiểm xe 11581.1 phụ điều khoản B4, là cái khế ước bảo hiểm của cái người cha của cái người dưới tuổi vị thành niên này cho phép cái người dùng cái xe này được lái xe, thì cái khế ước bảo hiểm của ông này sẽ extend là với tay ra, tức là nối kết thêm á, tức là kéo dài ra đó cho cái người được lái cái xe này. Và vì vậy cái người dưới tuổi vị thành niên này được coi như là người được phép dùng xe. Và vì như vậy, à thêm một phần nữa là vì cô ta lái với cái sự đồng ý của bố cô ta, và vì như vậy mặc dù cô ta không có cái bằng lái xe, cô ta vẫn có thể được bồi thường trong cái cuộc tai nạn này. Tôi cố gắng tôi nói chậm tí và thêm vài chữ để cho quý vị hiểu cái câu chuyện này rồi nó sẽ như thế nào. Quý vị thấy không? Cái người này không có bằng lái xe, cái người này lái cái xe và được phép bởi cái người cha. Đối với những người mà nhìn trong cái con mắt bình thường, phúc đạo, chúng ta nói tại sao cái người cha này lại cho cái người con này lái cái xe khi biết là cái người con này không có cái bằng lái. Chúng ta hãy nghe thêm rồi chúng ta sẽ có quyết định. Nhưng mà chúng ta có quyền có quyết định ngay bây giờ. Thế thì cái người con này có được quyền bồi thường cái tiền bảo hiểm bởi cái người lái cái xe kia mà bị uống rượu, đã có uống rượu lái xe đụng vào cái người này hay không? Quý vị, nếu quý vị là cái người lái cái xe kia mà có uống rượu lái xe, quý vị có muốn bồi thường cho cái cô này hay không? Quý vị có con lái cái xe này, quý vị có cho con quý vị lái xe khi mà nó không có bằng lái xe hay không? Quý vị có con lái cái chiếc xe này bây giờ nó bị thương tích, quý vị là cha là mẹ quý vị sẽ như thế nào? Quý vị có muốn được bồi thường hay không? Ok, chúng ta đi vào chi tiết một tí nha. Thì cái câu hỏi ở trên tòa kháng cáo là nếu cái cô này có không có bảo hiểm, không có bảo hiểm xe, rõ ràng là như vậy, và cô không có bằng lái xe nữa, thế thì cô có được bồi thường hay không? Cái câu hỏi đơn giản như vậy thôi, nhưng mà đi vào trong chi tiết nó nhiều hơn như thế. Tại vì cái ông mà ông mới lái cái xe này, ông mới đụng cô ta đó, ông nói rằng là tòa sơ thẩm đã không có đưa những cái tin tức, những cái lời chỉ dẫn đúng cho bồi thẩm đoàn. Và luật sư của cái cô này đã làm những cái hành động không hợp pháp. Và rồi một cái điểm nữa là punitive damage, chúng ta đã nói về vấn đề này, tức là cái hành động này nó quá đáng lắm thì bồi thẩm đoàn có quyền cho cái người bị thương tích đó một cái số tiền như thế nào đó. Tôi không nói về vấn đề đó ngày hôm nay. Quý vị có biết cái cô bé này có bị thương tích như thế nào không? Tôi không biết cô bao nhiêu tuổi, nhưng tôi biết cô ít nhất là dưới 18 tuổi, tại vì họ nói cô là một người dưới tuổi vị thành niên mà. Và cô bị thương tích bởi một người gây ra tai nạn khi có nồng độ rượu trong người đụng vào xe cô ấy, làm cho cô ta bây giờ là một người bị thương tích, chấn thương sọ não. Cô ta sẽ không hoạt động được. Toàn thân cô ta bây giờ chỉ là một cái thân thể nằm ở một nơi phải có người chăm sóc 24/24. Ví dụ cô bé này mới có 17 tuổi, quý vị nghĩ cô còn sống được bao nhiêu năm nữa không? Nhiều năm chứ, đúng không? Có những người sống đến 30, 40, 50, 60 tuổi luôn. Vậy thì bồi thường cho cô này được bao nhiêu để cô có được một cái cuộc sống như bố mẹ cô mong mỏi cô ấy có được. Ok. Và trong cái xe này á, khi ông này ông lái, uống rượu lái xe, ông có một người hành khách nữa. À, nhưng mà chúng ta không nói đến vấn đề đó. Chúng ta nói đến cái vấn đề cô này, cô ấy bị thương tích như thế nào. Nằm trong nhà thương, cô ấy nằm trong nhà thương dưới cái trạng thái hôn mê bất tỉnh biết bao nhiêu tuần. Và sau đó thì cô ta được đưa đi chữa trị cho những vấn đề về thương tích liên quan đến chấn thương sọ não. Bố mẹ của cô ta là người quản hộ, quản lý cuộc đời của cô ta bây giờ. Họ đã được tòa chỉ định là cái người giám hộ quản lý cái số tiền nếu cô ta thắng cái hồ sơ này. Và trong tòa, ông này ông ấy cái ông đụng cô ta chấp nhận, nói rằng là ông ta bất cẩn, ông ta là cái người gây ra cái cuộc tai nạn này. Ông ta cũng chấp nhận rằng là 3 tiếng đồng hồ sau khi ông ấy được thử máu, nồng độ rượu của ông vẫn là 0.10. Nồng độ rượu hợp pháp trước pháp luật ở California này gọi là chấm 0.08. Ông này 0.10, 3 tiếng đồng hồ sau vẫn là 0.10. 3 tiếng đồng hồ trước thì chúng ta không biết là cái nồng độ nó đến cỡ nào. Ông ta nói với tòa là ông ta không có phản đối. Ông ta không chấp nhận là ông ta uống rượu lái xe mà ông ta không có phản đối. Nhưng mà với luật hình sự thì không chấp nhận. Xin lỗi, không phản đối tức là coi như có chấp nhận mình có lỗi. Là ông ta lái xe trong khi ông ta đã có nồng độ rượu trong người. Và ông ta đã bị đi tù 32 tháng vì cái kết quả của cái việc tai nạn ông ta gây ra. Cái người đứng ra làm cái việc này cho cái ông này không có phản đối, những cái bằng chứng đã đưa vào tòa nói rằng là cái cô này bây giờ cô là một cái người hoàn toàn bất toàn, hoàn toàn bất toàn, sẽ không bao giờ đi làm và sẽ cần sự chăm sóc của một người 24 tiếng một ngày, mỗi một ngày cho suốt cuộc đời của cô bé này. Và vì cái kết quả của những cái sự đồng ý mà hai bên nói chuyện với nhau như thế này, thì cái ông luật sư của cái cô bé này mới thưa vào tòa. Thưa tòa rằng là cô này cô ấy cần ít nhất là 30 tiếng tập dượt thể dục mỗi ngày cho suốt cuộc đời còn lại của cô ta, và dựa trên cái bảng xác suất cái phần sống còn lại của một người trong cái tình trạng của cô ta, ông ta nói cô ta sẽ cần 19 triệu đô la để làm việc này. Rồi ông ta nói nếu cô này cô ấy đi học, cô ấy, quý vị biết không, tôi nói sơ thôi, đọc vào chi tiết những cái hồ sơ này nó rất là khó, là bởi vì có những người chuyên môn, có người chuyên môn sẽ ngồi đó và tính rằng là cô này bây giờ ngày hôm nay cô học là mấy và điểm của cô như thế nào. Và nếu cô ấy đi học tiếp tục thì tương lai cô sẽ là bác sĩ, kỹ sư, luật sư cái gì đó. Và thu nhập của cô sẽ là bao nhiêu một năm. Và như thế nào đó quý vị không biết. Đó là những con số mà nó không liên quan đến kinh tế như là con số tiền phải trả cho bác sĩ, phải trả cho nhà thương. Họ yêu cầu tòa cho họ một con số mà họ được. Nếu chứng minh tất cả những việc này đúng với những nhà chuyên môn họ đưa ra là cô này cần phải có được một con số tiền bồi thường là 317 triệu. Cuối cùng thì cô có được con số bao nhiêu thì tôi không biết. Tôi biết nhưng mà tôi chưa có thấy con số đó. Rồi thì cuối cùng chúng ta nói cái gì đây? chúng ta nói về cái điều khoản 3333.4. Điều khoản 3333.4 nói cái gì? Nói rằng là ngoại trừ đã được cung cấp trong cái phụ điều khoản C thì bất cứ một cái hành động nào đòi bồi thường cái số tiền mà nó đến từ cái kết quả của một cái cuộc dùng xe, một người sẽ không được đòi cái tiền bồi thường cho những cái sự đau đớn, cái sự bất tiện, cái sự thân thể không hoạt động được, hay là cái sự mất đi một phần thân thể, nếu một trong những cái điều này được áp dụng. Cái điều thứ nhất là cái người lái xe này đó, xin lỗi, cái người bị thương tích này đó, vào cái lúc tai nạn này xảy ra, đang lái xe và vi phạm điều khoản luật giao thông 23152 hay là 23152-53, 23152 hay 23153 của Bộ Luật Giao Thông. Tức là và người đó bị kết tội với cái hình sự đó, tức là cái người mà bị thương tích đó đó. Nếu quý vị là cái người bị cái người kia đụng, và quý vị lại là người bị thương tích trầm trọng, nhưng quý vị lại là người bị chết cái tội uống rượu lái xe đó, thì quý vị sẽ không được bồi thường. Cô này cô đâu có đứng cho vị trí đó đúng không? Cô đâu có uống rượu lái xe đâu. Cái người kia mới là cái người uống rượu lái xe đúng không? À. Và cái người bị thương tích trong cái cuộc tai nạn xe này, và cái xe không có bảo hiểm được đòi hỏi bởi điều luật của tiểu bang này trong vấn đề bảo hiểm liên quan đến tài chính, tức là chúng ta phải có bảo hiểm xe, ok. Và cái điều khoản thứ ba, điều kiện thứ ba chứ, là cái người bị thương tích này và đã lái cái chiếc xe này liên quan đến cuộc tai nạn này, và cái người lái chiếc xe này không có trình bày cho thấy là cô ta hay là cậu ta có cái bảo hiểm xe đã được đòi hỏi bởi điều luật của tiểu bang này. Đây là cái mà quý vị phải để ý nha. Ngoại trừ, nên tôi vẫn nói là những gì quý vị làm việc với bất cứ cái vấn đề gì đó, quý vị phải hiểu rằng là cái này, cái này, cái này, này. Ngoại trừ, thì cái ngoại trừ này nói cái gì? Cái ngoại trừ này nói là trong cái phụ điều khoản C của cái điều luật này nói, cái người được bảo hiểm sẽ không có trách nhiệm về vấn đề bất cẩn. Dưới cái khế ước bảo hiểm về vấn đề trách nhiệm, hay là cái người không có cái bảo hiểm xe mà đụng cái người có bảo hiểm xe. Và trong cái việc này, cái người được diễn tả ở trong cái điều kiện thứ hai của cái phụ điều khoản A đó đã bị thương tích cái lúc đụng xe đó, cái người đó đã bị thương tích gây ra bởi cái người lái xe đã bị kết tội uống rượu lái xe, thì cái người bị thương tích đó, tức là cái cô này, sẽ không bị cấm để mà đòi được bồi thường cho những cái sự đau đớn, những cái sự suffering, tức là chịu đựng, những cái sự bất tiện, tức là inconvenient, những cái sự physical impairment, tức là thân thể cô ta không còn có thể hoạt động được nữa, và những cái thiệt hại khác. Cái điều luật này nó dài như thế đấy, nhưng mà nói chung quy là nếu cái người lái xe này không có bằng lái đi chăng nữa, nhưng nếu cô này cố lái xe có cái sự chấp thuận của cái người lái, cái người chủ xe mà có bảo hiểm xe và cho phép cô ta lái, thì cái người đụng cô ta sẽ phải bồi thường cái sự thiệt hại của cô bé này. Tổng quát mà nói ra là như vậy, và nó còn nhiều nữa, nhưng tôi nói về cái việc tranh cãi của hai bên nó như thế nào. Cái ông lái xe này, ông ấy cãi, cái ông lái xe mà uống rượu đó, mà đụng cái cô này, ông nói cái cô này cũng không thể nào là một cái người được phép lái xe, bởi vì cô ấy không có bằng lái xe. Quý vị có nghe rõ chưa? Ông ta nói rằng là cái câu hỏi ở đây là tòa phải xử là cái cô này cô đã không, cô cần phải có bảo hiểm xe nếu à, xin lỗi, cái cô này cô coi như là có bảo hiểm xe đi, nếu cô ta không có lỗi, và cái điều khoản luật 3333.4 mà tôi vừa mới đọc cho quý vị nghe đó, nó đòi hỏi cái người lái xe và cái người chủ xe phải có bảo hiểm xe với một cái giá tối thiểu dựa trên cái điều khoản giao thông 1641 của tiểu bang California này, và hiện giờ cái đòi hỏi đó là ít nhất là 15.000 30.000 cho mỗi một cuộc tai nạn và 5.000 để trả cho cái phần tai cái phần thiệt hại của cái xe. Vì cái ông này ông ấy nói rằng là ông là người có trách nhiệm cho cái thương tích của cái cô này, thì cái khế ước bảo hiểm mà cái ông bố của cái cô này có đó là cái mà nó liên quan đến cái cuộc tai nạn xe này. Nói đến vấn đề mà quý vị có bảo hiểm tối thiểu, lẽ nhiên là đâu phải ai cũng tuân theo đúng không? Bao nhiêu người đã chạy xe, bao nhiêu người đã bị đụng xe, bao nhiêu người đã thấy rằng là cái người đụng mình họ có lỗi rõ ràng thế mà họ không có bảo hiểm. Thì mình phải làm thế nào để bảo vệ cái quyền lợi của mình? Thì mình nói chuyện với cái người có cái mình có cái công ty bảo hiểm đó làm việc với mình, giải thích cho mình hiểu. Ok. Và cái phần đầu tiên của cái bảo hiểm của cái ông này á, cái ông bố của cô này á, là cái việc mà chúng ta muốn nói đến ngày hôm nay. Bởi vì cái khế ước đó nói rằng là cái công ty bảo hiểm này sẽ trả những cái thiệt hại cho tới cái mức giới hạn của cái bảo hiểm ông ấy mua, tức là 15-30 ngàn gì đó, cho một người bị thương tích, mà cái sự kết quả đó là bởi cái việc của cái người kia gây ra, và cái người lái xe này có phép của cái người chủ xe. Và trong cái bảo hiểm của cái ông này đó, nó viết rõ ràng là ông ta và vợ ông ta được bảo hiểm, và những người họ hàng của ông ta, lái xe của ông ta, với cái sự cho phép của ông ta, bằng giấy tờ hoặc là bằng miệng, thì sẽ coi như là người có bảo hiểm xe. Đây là cái sự mà quý vị cần phải để ý. Cái cô này cô không có thấy, nhưng mà bố cô ta có bảo hiểm xe. Trong khế ước của bố cô ta nói là những người mà có tên trên cái bảo hiểm xe này và những người họ hàng, vì trong cái bảo hiểm nó viết như vậy, thưa quý vị, nó viết như vậy. Và chính án là tòa sơ thẩm đi đến cái kết luận rằng là những cái bằng chứng cho thấy là cái cô này cố lái cái xe này với cái sự cho phép của bố cô ta. Và cái định nghĩa của một người có bảo hiểm xe không nói cái người lái xe phải có bằng lái xe. Vị thấy nó hay không? Các anh các chị nào mà nghe chương trình này mà thấy nó hay quá đi học luật nha. Ok, trường học Lincoln Law School ở đường số 2 á, sẵn sàng mở cửa chào đón các anh các chị đi học ban đêm ha. Mình đi làm ban ngày xong rồi tối cái mình đi học. Mình đi học xong 4 năm cái mình ra trường, cái mình đi thi ba cái mình đậu ba cái mình ra mình giúp đỡ cộng đồng ha. Ok, khó khăn lắm nhưng mà không phải là không làm được đâu. Cực lắm nhé, nhưng mà được đấy quý vị, được đấy các anh các chị. Các chú, các cô, các bác nữa đi học. Ha, 4 năm thôi, thời gian đi mau lắm. Ban đêm xách cặp đi học, ban ngày xách cặp đi làm. Cái vèo cái mình không có được hưởng Noel, không được hưởng Halloween, không được hưởng lại tạ ơn, không được hưởng gì hết, không được hưởng thiếu điều cả mùa hè luôn á. Tôi nghĩ là một mùa hè, một mùa hè tôi chỉ có từ thứ sáu đến thứ hai, đó là hè của tôi, từ thứ sáu đến sáng thứ hai đó là hè của tôi. Nhưng mà rồi quý vị thấy không, đọc những cái hồ sơ này á, trời ơi nó hay lắm, nó làm cho mình cảm thấy rất là phấn khởi và rất là muốn giúp tất cả mọi người. Nếu người nào có những vấn đề liên quan đến pháp luật mà không biết để mà mình có thể giải quyết vấn đề, thì mình tới gặp luật sư họ bỏ bao nhiêu công sức ra, thời gian ra để mà làm việc này để giúp cho quý vị đấy nhé. Rồi thì là cái ông kia ông cứ cãi, ông đưa ra cái vấn đề về người được phép lái xe, thế thì tòa mới đưa ra một cái hồ sơ nói về cái quyết định là người được phép lái xe có bảo hiểm là như thế nào. Tòa đưa ra một cái hồ sơ, cái hồ sơ này trong quá khứ, cái hồ sơ này quyết định từ năm 1957 ha, Cái hồ sơ này trong quá khứ nói là cái người này bị thương tích, Elva đi, gọi là Elva đi, cái bà Elva này bị thương tích bởi vì cái bởi vì thương tích, bởi vì cái xe bà lái của cái ông bà Bonnie này á đã bất cẩn trong cái việc lái xe bởi cái cô con gái của cái ông bà này. Thì công ty bảo hiểm nó có đưa ra một cái khế ước cho cái ông bà Bonnie này và bảo hiểm cái xe này. Nhưng mà cái công ty bảo hiểm của cái ông bà Bonnie này á, từ chối không trả cái tiền tai nạn xe cho cái bà Elva này, là bởi vì họ nói trong cái khế ước này á, nó không có cộng cái người lái xe này trong cái khế ước đó, nó chỉ có tên của hai ông bà Bonnie này thôi. Quý vị có biết tòa tối cao pháp viện quyết định cái hồ sơ này không? Đây là cái quyết định tối cao ha, đã từ chối cái lời tranh cãi của công ty bảo hiểm này với hai lý do. Trước hết, tòa tối cao pháp viện nói rằng là cái lời viết trong cái khế ước bảo hiểm này nó không có rõ ràng, nó mơ hồ. Dựa trên cái điểm chính của cái sự mơ hồ đó thì cái công ty bảo hiểm này khi họ viết cái khế ước này, họ đã viết cái khế ước chống trả lại cái người được bảo hiểm, tức là cái người mua bảo hiểm của họ. Và tối cao pháp viện nói cái lời viết này mơ hồ. Thứ hai, tối cao pháp viện nói cái kết quả not only was it, nó kết quả không phải là vì cái bảo hiểm này nó mơ hồ nữa đâu. Nhưng mà đây là một cái sự attempt, cái sự mà coi như là đang cố gắng để mà họ bãi cái sự cho phép một người lái cái xe này với cái sự cho phép của cái người mua cái bảo hiểm khế ước này. Làm như vậy là vi phạm cái điều luật chính sách cộng đồng ở California này. Vào cái thời gian cái xe này bị tai nạn thì cái điều khoản giao thông 415 đòi hỏi những công ty bảo hiểm xe phải bảo hiểm cái người được đặt tên trên cái bảo hiểm xe này và bất cứ người nào dùng cái xe này hay có trách nhiệm về cái việc dùng cái xe này với cái sự cho phép của cái người mua cái khế bảo hiểm này phải có cái điều khoản đó. Về sau này cái điều khoản 402 và 415 trở thành cái điều khoản giao thông 616450, 16451, 17150 và điều khoản bảo hiểm 115801. Cái điều hồ sơ này để quý vị thấy không phải vì nó đâu có bằng lái đâu mà nó được rồi bồi thường bảo hiểm của tôi, không phải như vậy nhé. Ok, thôi nói như vậy để đủ cho quý vị thấy cái hồ sơ này nó như thế nào, để quý vị biết là những cái tình trạng về pháp luật nó không phải như mình nghĩ và cũng phải như mình kết luận. Mình cần phải có luật sư giúp cho mình làm những cái việc này nếu thật sự là những cái việc này nó liên quan đến những vấn đề về pháp luật, thì quý vị cần tham khảo với luật sư nhé. Số điện thoại văn phòng của chúng tôi là 408 947 7717, 408 947 7717 và website của chúng tôi là empirelawoffice.com. Quý vị có thể vào mạng lưới của chúng tôi nghe những cái hồ sơ mà quý vị đã nghe trong quá khứ để biết thêm và để nhớ lại, hoặc là quý vị có thể email cho chúng tôi ở trên mạng lưới của chúng tôi là empirelawoffice.com và làm hẹn ở số 408 947 7717. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Mai Cổ Nguyễn và những luật sư Việt Nam và những luật sư ngoại quốc ở văn phòng của chúng tôi luôn luôn sẵn sàng đón tiếp quý vị và làm việc với quý vị nhé. Trở lại với Khánh Thi, chúc một ngày bình an.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8 giờ 45 cho đến 9 giờ 15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhà quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408 947 7717 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn tất cả quý thính giả ở khắp mọi nơi đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả bình an.